Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan. Nhiều người lao động, trong đó có các giáo viên mầm non, đang băn khoăn, mong muốn đưa ngành nghề của mình được xếp vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại và được tạo điều kiện nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi quy định. Trong chương trình Giờ thứ 9 tuần này, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đại biểu Quốc hội đã góp ý cũng như kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non và đưa giáo viên mầm non vào danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại để được nghỉ hưu sớm 5 năm so với tuổi quy định. Ý kiến này đã nhận được nhiều đồng tình của các giáo viên mầm non trên cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Giang. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Ngoan xong chiều cô gọi bà đón sớm con nhé. Ở lớp chơi với cô với các bạn nhỉ.
Giờ làm việc của cô Trần Thị Thành, giáo viên mầm non lớp 3 tuổi A3, trường mầm non Song Khê, thành phố Bắc Giang, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng. Từ công việc dọn dẹp vệ sinh lớp học, chuẩn bị chào đón trẻ đến lớp, đến chăm sóc, vệ sinh, cho trẻ ăn trưa và dỗ các bé ngủ. Buổi chiều phải đợi sau giờ tan làm thì phụ huynh mới đón các con về. Với công việc áp lực chiếm hết thời gian trong ngày, cô Trần Thị Thành chia sẻ.
Tôi thấy tiền lương của chúng tôi vẫn thấp so với những cái mà chúng tôi bỏ ra. Chúng tôi hy vọng rằng Quốc hội sẽ tạo điều kiện cho ngành mầm non chúng tôi và cải thiện về vấn đề tiền lương để cho các cô có tinh thần hơn và các cô có thể là yên tâm theo nghề và yêu nghề hơn.
Suốt 18 năm gắn bó với nghề, điều khiến cô Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường mầm non Song Khê, thành phố Bắc Giang chạnh lòng nhất là bản thân có thể dạy dỗ, chăm sóc tất cả các bé ở trường cả ngày, nhưng lại không có thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các con của mình. Dù con trai đã lên lớp 7, nhưng chưa bao giờ cô Tâm đưa con đi khai giảng hay đồng hành cùng con trong các hoạt động ngoại khóa ở trường như Tết Trung Thu, Tết Hàn Thực. Cô cũng ít khi đưa đón con đi học và chỉ trao đổi giao tiếp với cô giáo của con thông qua điện thoại và Zalo. Cô Tâm cho biết.
Là một người giáo viên mầm non thì tôi luôn cố gắng là để hoàn thành tốt làm giáo viên như vậy, nhưng mà trăn trở, băn khoăn và áy náy mình chưa làm tròn được cái trách nhiệm của người mẹ. Tôi có hai người con trai, chưa một lần được đưa con đến đi dự khai giảng, cũng chưa một lần được con tham gia vào một số các hoạt động ngoại khóa hay là trải nghiệm, ví dụ như Tết Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán cùng con để trải nghiệm. Nhiều khi con về hỏi mẹ là mẹ ơi, sao là bạn ấy có bố mẹ đưa đi dự khai giảng mà con thì chưa bao giờ được mẹ đưa đi dự khai giảng, thì rất là buồn, rất là trăn trở. Được một lần cùng con, cầm tay con đi đến trường để dự khai giảng cùng con, để con mình nó cảm thấy là được bố mẹ quan tâm và được giống như các bạn.
Còn theo cô Nguyễn Thị Thế, giáo viên trường mầm non Song Khê, mặc dù công việc chiếm nhiều thời gian và công sức như vậy, nhưng hiện nay giáo viên mầm non lại phải chịu áp lực lớn từ rất nhiều phía. Mỗi bé là một cá thể riêng, có những bé rất ngoan, có những bé lại rất hiếu động, nên giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn và dạy dỗ. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng đặt yêu cầu cao cho cô giáo khi mong muốn cô dạy con họ đạt những điều cao hơn so với năng lực của các bé. Ngoài ra, trước những dư luận của xã hội về vấn đề bạo hành trẻ em, các cô giáo phải tạo tâm lý an tâm cho phụ huynh mỗi khi gửi con đến trường. Cô Nguyễn Thị Thế bày tỏ nguyện vọng.
Không phải là vì chúng tôi không yêu nghề, không tâm huyết với nghề, với trẻ mà chúng tôi muốn về hưu sớm, mà là do đặc thù công việc của chúng tôi nó rất vất vả, nó áp lực rất nhiều, đến cái mức tuổi mà khoảng 60 tuổi mà vẫn phải làm trong việc đấy thì nó không đủ cái sức lao động, không đủ cái trình có thể là cập được để mà đáp ứng cái yêu cầu của ngành nữa.
Đồng tình với nguyện vọng của cô Thế, cô Đinh Thị Mai Hương, giáo viên trường mầm non Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, cũng mong muốn giáo viên mầm non được xếp vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại và được tạo điều kiện nghỉ hưu sớm trước 5 năm so với ngành nghề khác. Theo cô Đinh Thị Mai Hương, không phải cô muốn chia tay sớm với nghề nuôi dạy hổ, mà vì trong hoạt động nghề nghiệp, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý, sức khỏe, thể chất và tinh thần. Và khi tuổi càng cao, sức khỏe suy giảm, không còn nhanh nhẹn để đảm bảo được chất lượng chăm sóc, giáo dục, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. Vì vậy, cô Hương hoàn toàn đồng tình với đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô Hương chia sẻ.
Tôi cũng chịu áp lực từ rất nhiều phía. So với các cấp học khác ấy, tôi phải dạy cả ngày. Và ngoài giáo dục học sinh thì chúng tôi còn phải thực hiện chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp thay đổi thường xuyên theo chủ đề. Trẻ khóc này, quấy này, rồi là gào thét. Vì là trẻ nhỏ mầm non thì thường hay xảy ra những cái vấn đề không mong muốn, như là cấu bạn hay là chẳng may va vào bạn thôi. Cũng nên là cũng chịu rất là nhiều áp lực từ phía phụ huynh.
Rất nhiều giáo viên mầm non hiện nay đang kỳ vọng vào luật bảo hiểm xã hội sửa đổi để họ có chính sách tốt hơn về chế độ tiền lương, phụ cấp, độ tuổi lao động nhằm tạo động lực giúp họ yên tâm công tác và cống hiến với nghề.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều người lao động băn khoăn về chế độ chính sách dành cho lao động trong diện nghỉ hưu trước tuổi. Vậy cụ thể nội dung này được quy định trong luật ra sao? Những quyền lợi đi kèm trong từng trường hợp cụ thể là như thế nào? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thông tin chi tiết để người lao động hiểu rõ hơn. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào Hồng Nhung và chào quý khán giả bạn nghe đài Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hiện nay thì được quy định trong cái điều luật cụ thể như thế nào ạ?
Được căn cứ điều 54 luật bảo hiểm xã hội và khoản 3 điều 169 của luật lao động, cũng như là điều 5 nghị định 135 năm 2020, nghị định của chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, thì người lao động sẽ được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thuộc một trong các cái trường hợp là người lao động khi nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường nhưng không bị trừ tỷ lệ phần trăm do về hưu trước tuổi, có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thuộc các cái trường hợp dưới đây thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện tại tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thứ nhất là người lao động có từ đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế quy định. Thứ hai là người lao động có từ đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phép phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thứ ba là người lao động có tổng thời gian làm nghề nặng nhọc, độc hại và có nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên trước năm 2021 và đủ 15 năm trở lên. Một nhóm nữa là người lao động mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò và người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro bệnh nghề nghiệp, thì nhóm đối tượng này thì không quy định về tuổi. Và một nhóm đối tượng nữa là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định của chính phủ. Và người lao động là nữ hoạt động chuyên trách, không chuyên trách mà có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Về cái điều kiện và những người nghỉ hưu mà bị trừ phần trăm, tức là nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động, thì mỗi năm nghỉ hưu trừ 2%, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi trừ 2%. Thứ nhất là người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 54 của luật này, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sau mỗi năm năm thì tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi thì nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện để hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Và trường hợp nữa là bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên có đủ 15 năm trở lên làm nghề đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm theo danh mục của Bộ Y tế. Tuy nhiên thì đối với nam từ 50 tuổi đến và nữ đủ 45 tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì hiện nay đang quy định theo quy định của Nghị định 135 năm 2020 của Chính phủ về nâng độ tuổi nghỉ hưu.
Như ông vừa trao đổi thì cái việc nâng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 đối với người nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ rõ hơn để quý vị thính giả hiểu về vấn đề này ạ.
Theo quy định tại Nghị định 135 năm 2020 của Chính phủ về việc nâng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 đối với người nghỉ hưu trước tuổi. Thì tại điều 4, người quy định tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường theo khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Như vậy, năm 2024 đối với nam mà nghỉ hưu ở điều kiện bình thường là 61 tuổi, đối với nữ là 56 tuổi 4 tháng. Về việc nghỉ số tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo quy định 135 thì cũng như là tôi đã trình bày ở trên ấy, là không quá 5 năm. Do vậy, năm 2024 thì người nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điều 54 đối với nam giới là 56 tuổi và đối với nữ giới là 51 tuổi 4 tháng và phải đảm bảo các điều kiện như ở trong điều 54 của luật quy định.
Mới đây thì Chính phủ có ban hành nghị định số 29/2023 quy định về tinh giản biên chế, thì trong đó thì có đề cập đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Vậy ông có thể chia sẻ để quý vị thính giả hiểu rõ hơn nữa về vấn đề này ạ?
Ngày 3 tháng 6 năm 2023 thì Chính phủ ban hành nghị định 29/2023 về quy định về tinh giản biên chế, trong đó có đề cập đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Thì tại điều 5 quy định là cán bộ công chức cấp xã, người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn tại các cơ quan hành chính thì được áp dụng chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo nghị định 29 và có tuổi thấp hơn tối đa không quá 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định tại nghị định số 135 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành, hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thì khi giải quyết chế độ hưu trí thì sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi. Ngoài ra còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm phải được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Hai là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại nghị định 135 năm 2020 của Chính phủ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại điều 54 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Khi giải quyết chế độ hưu trí không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Ngoài ra còn được hưởng các chế độ như là được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và từ năm thứ 21 trở đi thì cứ mỗi năm được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Cái thứ ba là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc độc hại đặc biệt nguy hiểm hoặc nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn từ và phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở về trước thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. 4 là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Riêng cán bộ nữ công chức xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ việc nghỉ hưu trước tuổi. Cái thứ 5 là đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ công chức xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi quy định mà có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các cái chế độ như là không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông và những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay mời các bạn đến với một phiên bản mới của chương trình Ai là triệu phú, với sự tham gia tông hứng của nghệ sĩ Vân Dung và Quang Thắng trong game show Ai là người hạnh phúc. Trên sân khấu Ai là người hạnh phúc, vợ chồng Vân Dung và Quang Thắng ai cũng tự tin mình là người hạnh phúc nhất với tình yêu trọn vẹn của đối phương. Nhưng họ không ngờ rằng sau mỗi màn trả lời câu hỏi để ghi điểm nhận phần thưởng của chương trình thì những sự thật được hé lộ. Hóa ra trước nay họ đều lừa dối nhau. Những tình tiết hài hước, gây cười nhưng mang thông điệp cuộc sống sâu sắc. Bây giờ mời các bạn sẽ đến với chương trình Ai là người hạnh phúc.
Luật chơi của chúng ta ở phần 2 như sau. Sẽ có 3 câu hỏi dành cho anh chị, một câu cho chị Dung, một câu cho anh Thắng và một câu cho cả hai người. Giá trị tiền thưởng cao cực kỳ luôn. Câu trả lời lại rất đơn giản, chỉ có đúng và sai. Và xin mời hai trợ lý của trường quay sẽ ra đây đeo cho hai anh chị chiếc máy phát hiện nói dối. Khi mà anh chị trả lời một câu hỏi đúng với sự thật thì máy nó sẽ kêu. Còn nếu trả lời câu hỏi mà sai sự thật, máy sẽ kêu. Anh chị hiểu chưa?
Hiểu.
Thử như này, tôi sẽ hỏi chị Dung một câu và chị trả lời thật sai cho tôi. Thế là xong.
Vâng.
Một cộng một bằng mấy?
4.
Giỏi quá nhỉ. Phát hiện ra nói dối luôn như này.
Bây giờ là anh Thắng nhé, anh Thắng sẽ trả lời một câu là nói thật. Cái này có trong tờ đăng ký của anh rồi. Câu này
rồi,
sẽ
rồi.
Và
hỏi
câu hỏi của anh Thắng là: ngày cưới của anh chị là ngày bao nhiêu?
Chú! Chú không hỏi nhà tôi cái câu hỏi khó một tí, hỏi câu dễ thế.
Thế đang thử mà.
Câu này thì ai mà chẳng biết, bạn bè tôi, họ hàng tôi, tất cả ai cũng biết hết nhỉ. Mình ơi, mình nói đi, quay ra đây nói cho chú biết là ngày cưới của chúng mình là ngày bao nhiêu. Nói đi.
Sao đấy?
Xấu hổ. Hôm nay được lên TV.
Hồi hộp
cho nên là đứng đây lâu lâu một tí để câu view, câu like. Trả lời đi.
Buổi đau bụng quá. Ui, sao tự nhiên đau bụng thế nhỉ?
Tự nhiên đau bụng đấy.
Không biết sao đau bụng quá.
Này. Đừng có nói là ông quên đi nhá. Tôi hỏi ông này. Ngày cưới của tôi với ông là ngày nào? Tôi hỏi ông ngày cưới của tôi với ông là ngày nào? Hả? Ngày nào?
Là ngày 14 tháng 2.
Sao đây là ngày 14 tháng 2? Phải là ngày 18 tháng 2 chứ gì?
Này nhá, này tôi nói cho bà biết nhá.
Cái gì?
Bà bỏ cái kiểu đi nhá. Hơi một tí tôi cứ nhảy vào mồm người ta. 14 tháng 2 là tôi định trả lời là ngày Valentine. Mình cưới cách đấy là 4 ngày. Cho nên là tôi đang định trả lời là ngày 18 tháng 2 thì bà cứ nhảy vào mồm tôi là thế nào?
Câu trả lời của anh Thắng, ngày cưới của anh chị sẽ là ngày
18 tháng 2.
Một câu trả lời chính xác.
Thấy chưa?
Cái gì đấy? Ai dùng điện thoại đấy? Điện thoại. Chị ơi, tại sao lại để cho chị dùng điện thoại ở trong chương trình nhỉ?
Đây, ra ngoài nói chuyện đây.
Anh ơi. Hả? Cái bản đăng ký là chính anh đăng ký mà anh quên.
Khổ quá, lúc nãy hồi hộp sao chú lại hỏi thế, tôi đã quay sang chú tôi nháy rồi. Đáng nhẽ phải phím ngay nó là bao nhiêu. May quá mụ vợ nhà tôi nó phọt cho cái câu đấy một cái tôi túm được luôn, phải chưa? Thế chứ không thì chết luôn quả đấy, phải chưa?
Cái gì? Được 2 tỷ rồi.
Đấy.
Ôi dồi ôi, chương trình này hay lắm nhá. Hỏi mấy câu vớ vẩn thôi mà được những 2 tỷ. Hình như là bọn này nó rửa tiền hay sao ấy.
Đấy.
Gì?
Vô duyên.
2 tỷ mà chia cho nhà nội hả? Ui, con mà điên à? 2 tỷ đấy để chia cho nhà ngoại. Tối nay còn chốt một con lô 1000 điểm cơ đấy.
Dung ơi.
Gì đây?
Ở trong này nghe thấy hết rồi. Bà vô duyên cho vừa vừa đấy.
Sao?
Đeo micro vào trong đấy nói oang điện thoại chứ ra ngoài này người ta nghe hết rồi. Cả họ hàng nhà mình nghe thấy hết rồi. Bà còn bảo là họ nội không được tí gì nhá, toàn cho họ ngoại. Bà nhớ mồm mà đấy.
Tôi đùa. Bố mẹ ơi, con đùa một tí mà, trêu tếu một tí thôi mà.
Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của phần 2. Câu hỏi đầu tiên này là một câu hỏi dành cho anh Thắng. Câu hỏi của anh như sau. Vợ anh có phải là mối tình đầu của anh hay không?
Wow. Trời ơi, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là mối tình đầu của chồng tôi. Chú, ở đây ai mà chả biết, họ nội, họ ngoại, bạn bè gần xa, ai cũng biết tôi chính là mối tình đầu của chồng tôi đấy ạ.
Quá tuyệt vời. Thế thì không cần gì phải nghĩ nữa cả, câu trả lời của anh Thắng lần này chắc chắn sẽ là đúng.
Khoan, khoan. Để người ta phải nghĩ đấy chứ gì.
Không, thật chung là phải nghĩ. Bao nhiêu năm nay lúc nào ông chẳng nói với tôi là ông yêu tôi nhất rồi, tôi là mối tình đầu của ông cơ mà. Hôm nay có nhà nội nhà ngoại đây để xấu hổ đúng không?
Đau bụng thế.
Bài cũ à? Đổi bài mới đi.
Ôi đau đầu quá nhỉ. Tôi sao lại đau đầu thế?
Này, tôi hỏi thật nhá. Tôi có phải là mối tình đầu của ông không đấy hả? Ông nhìn dưới kia kìa. Bố mẹ tôi ngồi kia. Bố mẹ ông ngồi kia này. Họ hàng bạn bè gần xa này. Thế bây giờ ông nói đi. Tôi có phải là mối tình đầu của ông không hả? Tôi hỏi ông một lần nữa. Tôi có phải là mối tình đầu của ông không?
Thôi được rồi. Để tôi trả lời.
Này. Nhớ chuyện con chó không? Tôi nhắc cho ông nhớ nhá. Cách đây 30 năm tôi đã cảnh cáo ông lần thứ nhất. Và hôm nay tôi cảnh cáo ông lần thứ...
Thôi được rồi, trả lời đây.
Vợ anh có phải là mối tình đầu của anh hay không?
Không phải.
Một câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Trời ơi, hóa ra là 30 năm nay ông lừa dối tôi à? Hôm nay đi tìm mới lộ ra cái bản mặt của ông à? Thế mà lúc nào ông cũng nói tôi là mối tình đầu của ông. Lần người đầu tiên ông yêu là tôi. Thế bây giờ hôm nay có họ hàng ở đây, bố mẹ tôi, bố mẹ ông. Thế mà ông lại bảo tôi không phải là mối tình đầu của ông à? Sao ông
nói tôi là... Câu trả lời đã mang về cho anh chị 2 tỷ.
2 tỷ à?
Vâng, tổng số tiền của anh chị đang có bây giờ là 4 tỷ.
Ôi trời.
4 tỷ.
4 tỷ à?
Vâng ạ.
Sao đấy?
Mình ơi!
Đi.
Mình ơi!
Ê, đừng!
Mình
tôi...
ơi!
Thôi được rồi, tôi biết lỗi rồi.
Không, bây giờ em không cần là số 1, số 2 hay số 15 nữa. Bây giờ với em, 4 tỷ là quan trọng nhất, mình ơi!
Đứng lên.
Nay là ở trường quay nhá. Tôi bỏ qua nhá. Về nhà ông chết với tôi nhớ chưa? Tôi sẽ dùng 4 tỷ này để tìm ra xem con nào là mối tình đầu của ông.
Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu hỏi này là một câu hỏi dành cho chị Dung.
Chú ơi, chồng tôi đang trả lời bon, cứ hỏi chồng tôi đi, hỏi tôi làm gì?
Format của chương trình, câu này là câu dành cho chị. Câu hỏi như sau. Con trai đầu lòng của chị có phải là con ruột của anh Thắng hay không?
Không phải là con tôi thì hóa ra con hàng xóm à. Mà tôi nhá, tôi thấy rằng là chương trình hơi thiên vị đấy nhá. Hỏi tôi thì toàn hỏi câu khó hay là khó, mà hỏi sang vợ tôi toàn câu dễ hay là dễ.
Nói chung là đấy là con anh đúng không ạ?
Chắc chắn là con tôi rồi.
Vậy thì phương án của chị Dung sẽ chọn chắc chắn là phương án đúng. Xin mời trường quay ghi nhận phương án đúng của chị Dung.
Chú ơi.
Dạ.
Chú ơi.
Cái gì ạ?
Nóng quá.
Cái gì ạ?
Nóng quá.
Nóng.
Ôi giời, chị yên tâm, ở trong trường quay này 22 độ không có gì là nóng cả. Xin mời trường quay ghi nhận phương án đúng của chị Dung ạ.
Chú.
Cái gì nữa?
Chú ơi, ngoài trời bây giờ là bao nhiêu độ?
Ngoài trời bây giờ là 30 độ, còn trong này chỉ 22 độ thôi. Xin mời trường quay ghi nhận phương án đúng của chị Dung.
Chú ơi!
Chị ơi, chị tôi quần em.
Tôi suy nghĩ một tí được không chú?
Sao lại phải suy nghĩ?
Tôi suy nghĩ tí.
Hả? Thế con mình cơ mà.
Thế
bà đẻ ra con tôi mà.
Tôi bảo thật với ông này nhá. Bây giờ mình có 4 tỷ rồi.
Ừ.
Bây giờ nếu tôi mà trả lời câu này mà có đúng ấy, mà tôi dừng máy nó lại è một cái, thì có phải mình mất đi 4 tỷ không hả ông?
Trong bản đăng ký của anh Thắng có viết anh là trưởng họ.
Đúng rồi đấy.
Con trai duy nhất. Con trai độc đinh.
Đúng.
Và anh chỉ có một con trai đầu lòng duy nhất.
Đúng rồi.
Sau đó là hai cô con gái.
Ừ.
Thế mà giả sử anh mà không có con trai để nối dõi thì đáp án của chị là gì ạ?
Trả lời đi. Là gì?
Đây, đang trả lời đây.
Có phải con tôi không?
Thì từ từ để suy nghĩ cho kỹ đã.
Đi ra đây, đi ra đây. Này, đừng để tôi điên nhá.
Vâng.
Có cái gì mà không trả lời được?
Vâng.
Trả lời luôn.
Đã.
Có đúng con tôi 100% không?
Đã.
Nói
70-30.
Sao lại 70-30? Hả? Tôi cho nói lại một lần nữa nhá.
Vâng.
Có đúng con tôi 100% không? Trả lời.
50-50.
50-50. Hả? Ui giời, các bác ơi, trước khi đi chơi game thì con trai em là đúng 100%. Chơi đến 2/3 game rồi thì 70-30. Thế mà chơi sắp hết game rồi thì còn 50-50. Thì nhục cũng được nhá. Trả lời. Có đúng con tôi không? Nói.
Chúa.
Anh đang trong chương trình.
Mày đi ra. Để giải quyết chuyện vợ chồng ra. Nói. Có đúng con trai tao không?
Mình ơi.
Nói. Không phải suy nghĩ.
Anh ơi. Anh Dương ở cạnh nhà em, anh bị chi nổi chi ngoại chi con ăn khi nào
chị
ơi.
Đừng có chi không? Hả? Nói. Có đúng con trai tao không?
Đúng à.
Trường quay đã ghi nhận đáp án. Chúng ta hãy đợi kết quả. Câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Em có con rồi. Các bác ơi, em có con rồi,
Vỡ tim mà chết mất.
Em có con trai rồi.
Với câu trả lời vừa rồi, anh chị đã có 8 tỷ.
Trời ơi.
Các bác ơi, em vừa có con trai, em vừa có 8 tỷ. Cảm ơn vợ nhá.
Dạ vâng.
Cảm ơn vợ đã đẻ cho anh thằng con trai. Năm nay nó tròn 30 tuổi.
Dạ. Mình ơi.
Chúc mừng anh chị. Mời anh chị về chỗ ạ. Vâng.
Chú ơi, cho bạn này.
Vâng.
Có khi là kết thúc ở đây thôi cho nó đẹp đời đẹp đạo đi chú.
Thôi
nhá. Bây giờ vợ chồng tôi đi về đi, chú phải đợi nữa.
Còn một câu nữa thôi.
Một câu thôi để lúc khác đi.
Tiền thì bọn anh là có đủ rồi.
Đúng rồi.
Thế bây giờ bọn anh không muốn chơi thêm nữa.
Đúng rồi.
Cho bọn anh về.
Không, dừng lại. Bây giờ là chỉ có 5 triệu cầm về mà vẫn phải trả nợ đấy ạ. Anh chị chơi nốt một câu nữa thôi là anh chị được cầm tiền về. Một câu nữa thôi.
Một câu thôi ạ chú.
Một câu thôi đấy nhá.
Rất dễ. Một câu.
Rồi, một câu thôi.
Vừa rồi là một câu hỏi dành cho anh Thắng, một câu hỏi dành cho chị Dung. Và câu hỏi này dành cho cả hai anh chị. Câu hỏi như sau. Trong suốt những năm tháng sống bên nhau, anh chị có thực sự hạnh phúc hay không?
Thưa chương trình, chúng tôi xin dừng cuộc chơi tại đây.
Sao lại dừng ạ? Tôi nghĩ câu hỏi này nó rất đơn giản, rất dễ. Thậm chí nó còn dễ hơn tất cả những câu hỏi vừa rồi.
Bởi vì tôi nghĩ hạnh phúc nó là một cái gì đó rất mông lung.
Chú ạ, hạnh phúc ấy là một điều gì đó rất trừu tượng. Dù vợ chồng tôi có nói đúng thì vẫn là sai cơ mà. Hạnh phúc không thể đong đếm được bằng tiền. Vợ chồng tôi không thể nắm tay từ tối tới sáng được. Bát đĩa còn có lúc xô mà chú.
Tôi nghĩ hạnh phúc thì mỗi người chúng ta hãy tự trả lời cho chúng ta thế là đủ. Không cần phải mang ra cân đo đong đếm, và không cần phải máy móc trả lời hộ, mà cũng không cần phải đếm bằng tiền được. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định dừng cuộc chơi tại đây.
Vợ chồng là duyên là nợ, và chỉ khi nào họ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này mới có thể trả lời được câu hỏi rằng mình có hạnh phúc hay không. Đó chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin cảm ơn sự tham gia của hai anh chị. Và anh chị sẽ ra về với số tiền là 5 triệu. Xin chúc mừng.
Dạ, cảm ơn.
Anh.
Đi.
Tổng cộng 2 lần mua thuốc của anh chị là 17 triệu. trừ 5 triệu tiền thưởng là còn nợ em 12 triệu cho em xin tiền.
12 triệu nào?
Cho em xin tiền 12 triệu tiền thuốc của em đấy, chị mua mà đấy.
Các bạn vừa gặp lại nghệ sĩ Vân Dung và Quang Thắng trong tiểu phẩm hài Ai là người hạnh phúc. Tới đây thì chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.